Chúng tôi xin giải đáp mà một câu hỏi đã được hỏi lần trước đó. Không biết để đâu mất tiêu rồi. Không biết là tác giả của câu hỏi đó có mặt ở đây không? Chứ tôi nhớ tuần trước đọc cái câu hỏi nói là người cha qua đời, cho nên là chôn ở trong một nghĩa trang nào đó, rồi sau đó nước phóng thải hay sao đó. Rồi hỏi về cái gì mà chúng tôi là nhớ không rõ lắm. Tác giả có đây không? Không có hả? Bỏ quên cái câu hỏi đó rồi. Thế là đại khái cái câu hỏi đó đề cập đến việc chôn cất người thân, ảnh hưởng của sự chôn cất đó như thế nào, nhất là khi phát hiện rằng là cái mạch nước ngầm ở đây thì bị nhiễm độc, như vậy là có ảnh hưởng đến tiến trình tái sanh của người quá cố hay không, hoặc là nó có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc và khổ đau của con cháu hay không. Thì có nhiều người sợ quá có thể giải mồ giải mã, thì có người sợ ngược lại đó, khi giải mồ giải mã như vậy là làm động mồ mã cho nên con cháu làm ăn không được. Thứ nhất, chúng ta cần hiểu về cái mối liên hệ nhân quả ở cái mối quan hệ riêng và chung giữa những người thân đang còn sống và người quá cố dưới hình thức là chôn. Cái quan hệ chung ở trong tình huống này đó là quan hệ thân thuộc, có tình thương, có hiếu kính, có đáp đền. Và do đó khi người cha mất đó, tất cả anh em bà con chung vai sát cánh lại để thể hiện hiếu đạo một cách trọn vẹn nhất. Có nhiều người mua cái hòm nhất giá trị cao, thậm chí mua những loại hòm Đài Loan đó, để cho tiến trình bị hư xả thân xác đó nó diễn ra một cách lâu dài hơn. Họ nghĩ rằng đó là cái cách làm cho người thân được hạnh phúc, vì họ sợ cái cảnh tượng chôn trong một cái hòm rẻ tiền đó, thì nước sẽ ngập vào, thân thể sẽ bị rã mục nhanh hơn, rồi các dòi và những côn trùng ở dưới lòng đất đó sẽ làm cho thân thể này không được toàn vẹn. Thương cảm đau lòng trước cái cảnh tượng đó, cho nên người ta muốn chăm sóc cho người qua cố ở một mức độ toàn hảo nhất. Thì đối diện với tình cảm là cái dòng nước ngầm nó bị các hóa chất phóng thải thì họ sợ ảnh hưởng. Và theo quan điểm của nhà Phật đó, thì người chết rồi đó, ngoài trừ là sự chấp trước về cảm xúc tình cảm, rồi gia tài sự nghiệp quan ức, có những gì mà chưa được thực hiện thì họ mới không tiện đi đào thai, tiếp tục cái con đường sống trong khổ niệm đạo. Còn phần lớn đó, đều phải tái sanh, mà thời hạn tối đa theo kinh điển nhà Phật dạy đó là 49 ngày, chứ phần lớn người ta đi trong vòng vài ba phút rồi. Chỉ trừ những người tiếc nuối mới bị vướng lại, sự vướng đó là lụy, còn ra đi đó chứ nhất phải là hạnh phúc. Người làm việc cực thiện cực ác là đi nhanh chóng lắm, cực thiện thì tái sanh vào những cảnh giới nào, cực ác là tái sanh vào những cảnh giới xấu. Còn những người trung bình đó, thì tùy theo nghiệp mà ra đi. Thì sự phân định đó có thể làm cho tiến trình ra đi nó kéo dài ra thêm vài ngày, nhưng không quá 49 ngày theo cái mặt nhìn chung. Do đó là cái thân thể đó chỉ là một cái xác được cấu tạo bởi đất nước gió lửa. Nó theo triết lý là chất rắn, chất lỏng, chất lưu thông và chất nhiệt thôi. Nó không còn cái sự sống của một thần thức nào trong trọng nữa, nếu người đó đã được tái sanh. Vì đó nó không ảnh hưởng gì đến bản thân của người đã quá cố. Cái thứ hai đó là cái tình trạng thấm vào trong cái hòm, hay là làm cho xương bị mục nhiều hơn, không ảnh hưởng gì đến hạnh phúc của những người còn sống. Thì bản chất nhân quả của con cháu còn lại đó, nó được diễn ra theo một cách thái riêng mà người chết không thể nào tác động được. Nó có thể tạo ra một cộng hưởng về vì xã hội thôi, chứ về thân thể thì không có. Ví dụ như là cái chủ nghĩa chu di tâm tộc của chế độ quân chủ đó, một người thân dám kháng cự lại vua khi bị phát hiện có bằng chứng, thì cái dòng họ đó bị tru di giết chết để trừ hậu họa. Một người này làm mà người khác còn phải bị chịu. Trong cái chủ nghĩa đó thì hệ luật pháp đó đã tạo ra một hệ cộng nghiệp mới, cộng nghiệp lây lan, cộng nghiệp ảnh hưởng. Nhưng mà khi chế độ quân chủ không còn mặt ở trên xã hội này nữa đó, thì các cái khung hình phạt tru di tâm tộc hay là chủ nghĩa lý lịch đó, nó sẽ bị giảm đi ở mức độ tối đa. Cho nên cái ảnh hưởng qua lại giữa người A với người B nó giảm đi khá nhiều. Bản chất của các luật pháp tạo ra một cộng nghiệp mới. Các thế hệ, các giai đoạn lịch sử, các chính trị và các nhà làm luật đã tạo ra những cộng nghiệp mới. Do đó cái ảnh hưởng trong cộng nghiệp mới này nó thay đổi và khác nhau tùy theo tình huống. Nhưng chắc chắn 100% là sự rã sát tiêu hình của người quá cố không ảnh hưởng gì những người còn sống sót. Do đó việc giải mộ, di dời cốt đó, mà sau khi người ta bốc mộ lên rồi đi thiêu, đem cho cốt thờ ra một chùa, hoàn toàn không ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của con cháu. Chuyện đó là chắc chắn. Thì cái quan niệm phong tục dân gian người ta kỵ, người ta nói là chết rồi mà không được an thân, giống như trời đánh phải tránh bữa ăn vậy đó. Còn tất cả mọi thứ là phải tôn trọng người quá cố, đó là cái thế giới của họ. Nhưng mà nếu phải trong một cái hoàn cảnh mà buộc mình phải di dời mộ đó, thì quý vị cứ mạnh dạn di dời không ảnh hưởng gì cả. Nó không có tình trạng động mồ động mã con cháu không làm ăn được. Làm ăn được hay không nó liên hệ đến cái quy luật cung cầu của kinh tế thị trường, liên hệ đến kiến thức đầu tư, liên hệ đến phương pháp luận, liên hệ đến chất lượng sản phẩm, liên hệ đến mẫu mã, liên hệ đến công nghệ quảng cáo, liên hệ đến cái thời điểm ra hàng, liên hệ đến giá cả, liên hệ đến mối quan hệ với khách hàng. Nó nhiều yếu tố khác nhau lắm, làm cho làm ăn được hay không làm ăn được. Chỉ còn quy trách nhiệm cho cái người mất của mình đó, thì cuối cùng là mình gây oan cho người đó gì đó, làm ăn không được đó trời, tại ba tôi chết vào cái ngày trùng tan ly tán sát chủ, cho nên giờ ngóc đầu lên không nổi, rơi vào cái nghiệp là bất hiếu với cha mẹ, đổ thừa làm cho mình phẫn hận, phải ông bà chết một cái ngày khác là đỡ cho tôi quá trời, bây giờ làm cho tôi lận đận khổ đau. Tất cả những tâm niệm đó làm cho mình trở nên bất hiếu. Mình phải hiểu rằng là cái mối liên hệ giữa người sống và chết nó không có diễn ra theo một cách thế là người chết sẽ tạo ra phúc hay là khổ đau, hạnh hay là bất hạnh đối với người còn sống. Nhân quả của bản thân từng con người tạo ra điều đó. Rồi cái cộng hưởng nó chỉ là tác động như là một điều kiện thông qua môi trường điều kiện trước từ nào đó, với những cộng nghiệp lịch sử, với những cộng nghiệp luật pháp, với những cộng nghiệp chính thể, với những cộng nghiệp của những người thân với nhau mà thôi. Tức là nó ở một mức độ tương đối. Thì đó ngày nay có một số ngôi chùa, đặc biệt là chùa Hoa Tông đó, sau khi thờ di cốt tại chùa đó khoảng 20 năm thì người ta khuyến khích thân nhân rải ra cốt xuống sông và biển. Đối với những người mới bắt đầu để di cốt ở trong chùa thì người ta phải nói thẳng luôn, làm một cái hợp đồng. Tiền để cột cốt ở trong chùa, các chùa hoang cao lắm, 10 triệu đến 20 triệu một lọ. Rồi chỉ được để cho vòng 20 năm, sau đó nhà chùa sẽ đi thả dưới sông, các gia chủ và ký vào thì mới được để cho cốt. Và các chùa Việt Nam thì thường lấy giá tượng trưng 500 ngàn, tại vì để tạo cơ hội cho con cháu được hiếu thảo với cha mẹ, ông bà, thờ phượng, cung kính, duy trì được đạo lý, uống nước cái nguồn đó. Cho nên vấn đề là tiền bạc nó không là quan trọng, là lúc để luôn cả suốt đời để vĩnh viễn. Ở Nhật Bản thì hay hơn. Các nhà sư đã có một sáng kiến dùng hóa chất đó, biến tất cả những tro cốt được thờ sau 10 năm hoặc 20 năm họ mới tạo ra một hợp chất và hình thành đúc ra một tượng Phật. Họ mới đặt tên là Hóa Phật. Thay vì vô chùa đó vào cái tháp thấy là toàn là cốt, cái ảnh hưởng của âm khí sống và chết nó lan tràn mạnh quá làm cho người ta sợ vô chùa, thấy nó vẻ nó ảm đạm, nhìn thấy các hương linh mắc trợn lên, cặp mặt nhìn căng căng. Nhiều người về không dám đi nữa. Có nhiều người theo thi giáo mà nói là tôi không dám vô chùa, bởi vì vô chùa thấy người chết nhiều quá. Thì các ngôi chùa ở Nhật Bản ngày nay họ đã làm khéo như vậy, không để di ảnh nữa,
còn tro cốt làm quá chắc để biến thành một tự Phật mà họ gọi là khó Phật. Cha mẹ, bà con, thân quý đến thăm viếng thì có cơ hội để lại được một vị hóa Phật, tại vì theo đạo Phật nói là mỗi một người là Phật trong tương lai mà, trên lại người thân của mình để cho mình trở thành một người cao thượng hết và không còn thấy cái tan tóc, cái chết chóc, cái buồn khổ như giọt nước mắt đó, những hệ lụy đó, mà hãy mừng vì người thân của mình đã được hóa Phật ở một góc độ biểu tượng về triết lý. Đó là một hình thức rất hay. Cái tro cốt đó được bày ra như là một thanh Phật, người ta vẫn tín ngưỡng, vẫn cung kính, vẫn đảnh lễ như thường thôi. Do đó cái nhìn đó nó tạo ra hệ giá trị. Biết cách sử dụng đó, thì những cái bình thường, những cái bỏ đi trở thành có nhiều yếu tố đóng góp. Vấn đề ở chỗ là con đường tâm linh nó bắt nguồn từ sự chuyển hóa nhận thức với những bước đi hành trì có ý thức, có niềm tin, có vững chãi, có phương pháp thì chúng ta sẽ đạt được. Thì chúng tôi tạm chia sẻ cái câu hỏi đó, nhớ không chính xác. Chúng ta kết thúc tại đây. Kỳ sau thì chúng ta sẽ học bài kinh 54. Bài kinh này dạy một phương pháp mà cũng rất hấp dẫn và rất hay. Trong thời gian gần một năm qua đó thì chúng tôi đã không có cơ hội làm những bài tóm tắt như trước đây nữa, nó hứa hoài mà chưa làm được. Nếu quý vị không chơi đó thì chúng tôi sẽ cho photo những bản tóm tắt thôi, nó không giống như là cái giáo án như năm ngoái. Năm ngoái thì chúng tôi làm rất kỹ, đại ý kinh, nội dung kinh, các chủ đề 1, 2, 3, 4, rồi chú thích thực ngữ, các câu hỏi thảo luận, đó là gồm có 4 phần trong một cái bài giảng đàng hoàng, để cho chúng ta có thể tự học và truyền bá cho những người thân. Và bây giờ đó thì mỗi một bài kinh đó, chúng tôi chỉ làm là một cái tờ tóm tắt trong vòng một trang A4 thôi. Thì tất cả những tờ tóm tắt này còn có đủ hết. Nếu quý vị thấy không gì trở ngại đó thì quý vị có thể sử dụng. Đừng có phổ biến rộng rãi vì nó chưa hoàn chỉnh đó, để mình tự tham khảo thôi. Nó là một cái bản nháp thôi chứ chưa phải là bản hoàn chỉnh. Thì lúc đầu vì lý do đó mà chúng tôi vẫn nhớ lời hứa nhưng mà chưa có cơ hội để phổ biến cho quý vị. Nhưng vì có nhiều người đã yêu cầu học xong một bài kinh rồi không có cơ hội đọc lại, đọc vô nguyên văn thì đôi lúc này khó hiểu cho nên dễ quên, còn có được cái bài tóm tắt thì có thể dễ nhớ hơn. Thì tuần sau đó thì cái quỹ tiền quỹ của lớp đó, thì ban cái sự lớp sẽ trích ra để photo như cái này. Thì lần trước đó là không biết là photo đến cái bài mấy rồi, thì chúng ta sẽ photo những bài tiếp tục theo ta. Thì rất mong ban đại diện lớp và các vị tổ trưởng đó làm chia sẻ để cho người ta có đủ cái tài liệu để tham khảo ở mức độ đơn giản nhất mà thôi. Thì chúng ta kết thúc tại đây.